Chàng rể quyền thế, chương 2840, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng cười, mỉa mai nói, không phải chỉ là một quyền đại lý của tập đoàn Ishikawa thôi sao? Nói cho cùng, cũng chỉ là một doanh nghiệp trị giá 100 tỷ đồng một năm. Chỉ vì một chút tiền này, có cần phải ở chỗ này đứng ngồi không yên như vậy không? Chấm. Mạnh Thế Khôi cười tâu toét, không chỉ là một quyền đại lý, mà còn là một doanh nghiệp kinh doanh vài trăm tỷ đồng trong một năm. Bùi Nguyên Minh, anh cũng to gan thật. Lúc này, Mạnh Thế Khôi đều bị Bùi Nguyên Minh làm cho tức giận đến phát cười. Mấy nữ giám đốc điều hành cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. Trong mắt bọn họ, Bùi Nguyên Minh giống như một kẻ ngốc. Anh Bùi. Anh đem một quyền đại lý, kinh doanh mấy trăm tỷ mà thôi. Anh coi mọi việc đơn giản và nhẹ nhàng như vậy, mà lại mang theo hợp đồng sao? Tôi sợ nếu anh không thể lấy được hợp đồng, luật sư sẽ gửi rất nhiều thư cho anh. Hôm qua người của Ishikawa bị người ta đánh, vì vậy anh ta cũng sẽ không cứ như vậy mà cho qua. Một nhóm giám đốc điều hành mang vẻ mặt mỉa mai. Trong mắt bọn họ, Bùi Nguyên Minh chính là một gã hề đang nhảy múa. Bùi Nguyên Minh giơ chiếc Rolex cổ trong tay lên nhìn thoáng qua. Thản nhiên nói, sắp tới 10 giờ rồi. Đã gần lúc Daichi Ishikawa đến để cầu xin tôi ký hợp đồng. Mạnh Thanh Nam lảo đảo một cái. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Anh ta cảm thấy mình không thể so đo với một kẻ ngốc được. Giờ phút này anh ta nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Bùi Nguyên Minh. Cười nhạo nói. Anh Bùi, đầu óc anh có vấn đề sao? Anh có cần tôi đưa anh đến bệnh viện Thanh Sơn để điều trị không? Cứ yên tâm, loại bệnh này đều được miễn phí điều trị. Anh không nghĩ đến. Hôm qua anh đã đánh vào mặt thư ký Kim. Anh đã đuổi cậu chủ lớn của Ishikawa ra ngoài. Hôm nay anh còn mong đợi người ta đến cầu xin anh ký hợp đồng quyền đại lý sao? Được copy tại Trầm Trờ Uyên, Nè Tê, anh làm điều đó trong mơ. Phải không? Hơn nữa, anh có biết danh tính của Daichi Ishikawa không? Anh ta chính là người trong dòng dõi của nhà Ishikawa. Người ta không cần sĩ diện sao? Sao người ta lại đến cầu xin anh chứ? Nếu anh ta đến cầu xin anh, tôi sẽ quỳ xuống đây và gọi anh bằng ba. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Quỳ xuống là được rồi. Không cần phải gọi ba. Phong thủy nhà tôi rất tốt. Không thể sinh ra đồ rác rưởi như cậu. Anh, suýt chút nữa Mạnh Thanh Nam bị Bùi Nguyên Minh làm cho tức giận đến nổ tung. Anh ta đang muốn xông tới đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh. Nhưng đúng lúc này. Cốc cốc cốc, Lễ Tân của công ty đã gõ cửa phòng họp. Cô Lễ Tân xinh đẹp vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói. Tổng Giám đốc Minh, xảy ra chuyện lớn rồi. Daichi Ishikawa đã đến đây để ký hợp đồng. Trong nháy mắt sự cười nhạo và chế giễu của nhiều người trong phòng đã ngưng lại. Ngay lập tức nụ cười trên mặt của nhiều người như đóng băng. Họ muốn phát ra âm thanh. Nhưng lại không thể cử động. Suýt chút nữa Mạnh Thanh Nam đã cắn đứt đầu lưỡi mình. Anh ta nhìn Lễ Tân kia vẻ mặt khó tin. Vào lúc này không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngay cả Bùi Văn Thành vẫn luôn bình tĩnh tự tại. Tự hỏi nằm trong tay toàn cục. Giờ phút này tay ông ta cầm điếu thuốc lá đều run cả lên. Chấn động cả phòng. Daichi Ishikawa đến. Và ký hợp đồng. Làm thế nào điều này có thể? Người như anh ta, bị người ta đánh nhất định sẽ đánh trở về. Làm sao có thể cúi đầu hợp tác? Lễ Tân, cô có nghe nhầm không? Daichi Ishikawa có đến để gửi thư cho luật sư không? Anh ta muốn giết cả tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas của chúng ta sao? Chắc là vậy, chắc là đe dọa chúng ta ký hợp đồng bất bình đẳng. Lần này. Chúng ta sẽ bị Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan hại chết rồi. Lúc đầu cả phòng đều im lặng. Sau đó trở nên xôn xao. Không ngừng bàn tán, cách chương.